Hôm trước chúng ta học tới đâu à? Trang mấy? 24 à. Việc kiểm tăng, gửi dục thuyết tịnh đó phải không? À, hôm trước có hỏi về vấn đề kiết giới đó. À, là có học rồi mà về kiết không được. Không biết đâu kiết giới. Về quê á. Thầy sẵn thầy ôm cho là kiết giới thì học trước là chúng ta có thực tập ở cái lớp này. Học thực tập kỹ. Chỉ tiêu tướng trước khi học vô bài chánh thức thầy nói lại về vấn đề kiết giới. À, thì kiết giới thường thường nếu cái chùa nào có tăng sự từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên là có làm pháp yết ma những cái tăng sự thì mình cần có một cái giới trường, nhớ kiết cái đại giới mà có cái giới trường. Còn nếu chùa mình ở có 2-3 người không mà suốt năm, năm này năm khác không có việc gì tăng sự á, không có yết ma bố tát, không có yết ma an cư, không có yết ma gì đó thì đó khỏi cần kết giới trường, tại vì không có tăng sự, không có việc làm của tăng, nhớ mà việc làm của tăng đó là tá pháp yết ma. Mà tá pháp yết ma thì có 3 loại yết ma. 3 loại yết ma đó là thứ nhất là gì, là tâm niệm yết ma, 2 là đối thú yết ma, và 3 là tăng pháp yết ma. Mà tăng pháp yết ma là từ 4 vị tỳ kheo trở lên, tỳ kheo ni trở lên thì tăng pháp yết ma có 3 loại: đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Nên trong yết ma thì nếu mình từ 4 vị tỳ kheo trở lên thì mỗi kỳ nửa tháng Bồ Tát thì mình phải có là tác pháp yết ma, tăng nhóm chưa, tăng lại nhóm, tác từ phương tiện ấy. Còn đi chùa mình 2-3 người thì khỏi cần kết cương giới của giới trường, thì kết cái đại giới thôi. Mà giả như cái chùa mình là mình tới mình ở đó, hay mình mới lãnh đó, không biết cái chùa trước có kết giới chưa, chỗ nào tiêu tướng như thế nào mình không biết, thì trong vô cuốn giới đằng tăng tuyên bố là giải giới. Một lần tuyên bố giải giới thôi, không có hỏi thành không thành gì hết, giải giới hết. Tại mình đâu biết tiêu tướng chỗ nào mà mình chỉ. Cái cứ cũ á, dầu có tiêu tướng hay không tiêu tướng gì, mình một lần cái giải giới. Giải giới bắt đầu mình kết lại. Nếu kết lại thì căn bản kết cương giới là đầu tiên kết cái gì? Kết cái gì trước? Cái đại giới của mình có cái giới trường và cái đại giới, mà kết cái giới vậy thì phải là kết cái nào trước? Giới trường trước. Mà nếu cái giới trường có đại giới thì gọi rằng là kết tam trùng giới, là 3 lớp, là một lớp của giới trường, một lớp nội tướng của đại giới, một lớp ngoại tướng của đại giới. Hiểu chỗ nào mà cái từ cương giới của giới trường ra nội giới của đại tướng cách bao nhiêu? Cách 1-2 thước. Không bao giờ Đức Phật cho phép được quyền là nội tướng của đại giới mà chồng lên cái cương giới của giới trường. Phải cách nhau 1 thước như vậy, gọi là tên gì quên hết, học quên hết nè, trung gian giới hay là phi giới. Tất nhiên Bồ Tát mà đứng ngoài đó là không được, không được quyền can thiệp vào trong cái việc tăng sự của giới trường. Nhớ mấy cái đó phần căn bản á. À, thì đầu tiên ví dụ như là sáng nay mình kết giới, 8 giờ kết giới, thì tất cả tỳ kheo ni nào, cả cái tỳ kheo ni khách đến trong cái cương giới của mình đều lên đó dự kiết giới hết. Thành cái là kết cương giới, không có gợi dục, nhớ nha, không có gợi dục tắt tiền phương tiện, không có câu là tăng nay có khiếm diện thiết dục là thanh tịnh không, không có gợi dục. Mà khách tăng nào nếu tỳ kheo ni, nên mình kết cương giới của tỳ kheo ni thì chân bước vô trong cương giới của đại giới, cái cổng của mình á thì bắt buộc phải lên chỗ kiết giới hết, chứ không có ai mà được quyền ở đó. Còn vậy giả sử mà cái cương giới của mình như vậy là bên cái ông tỳ kheo khác ông đến thì sao? Có mình là cương giới của tỳ kheo ni mà một thầy tỳ kheo mà đến đó rồi mình sao? Mình sao? Nó gặp cái trường hợp đó sao? Nó tại vì cái trường hợp này là hôm kia ông kia có một cái vị hỏi thầy là cái bình ni là tới ngày Bồ Tát, và tại vì cái đó một cái ni trường mà có cái ông thầy giáo thọ, ông ở lại, ông ở lại như vậy ông ngủ đêm đặng sáng mời ông dạy, mà tới ngày Bồ Tát rồi ông có gợi dục không? Hả? Có gợi dục không? Đó là không có gợi dục. Tại vì cái Bồ Tát của ni không phải Bồ Tát của tăng, nhớ, của tỳ kheo ni không phải tỳ kheo. Nó thành khởi gỡ dục, dầu ông ở trống cũng phạm biệt chúng, ông không có lên, mà lên sao được? Nhớ là không gỡ dục. Mấy cái đó trường hợp đó ta gặp rồi, mình học rồi không có kỹ á, kêu ông gỡ dục nó trạch đi nha. Tăng đi đâu có Bồ Tát chung. Có trường hợp trong Yết Ma Chỉ Nam, giả như là bên tăng Bồ Tát rồi tỳ kheo ni đến đó muốn nghe Bồ Tát thì ở đó trong cái Yết Ma Chỉ Nam có đề cập rồi sao? Ai có học cái lớp đó là ra sao? Tỳ kheo ni đến muốn nghe giới trước khi tăng tác tiền phương tiện, rồi trường hợp đó sao? Thì trong luật cho phép là lúc đó ni ở ngoài cương giới của giới trường không được bước vô, mà chờ tăng tác tiền phương tiện xong rồi, rồi khi mà đọc giới thì mời ni vô theo thứ lớp mà nghe được, chứ không có dự vào trong cái tác tiền phương tiện trong Yết Ma, nhớ đó thì được, cái trường hợp đó được. Thế thì trở lại vấn đề kiết giới, thì nếu mà có một vị tỳ kheo ni nào khách đến thì phải mời lên hết, không được một vị tỳ kheo ni nào ở trong cương giới mà không lên cái chỗ mà kết cương giới. Là chúng nhớ là tất cả đều tập trung về trong cái phạm vi của giới trường, rồi là tác tiền phương tiện, tác tiền phương tiện, tác tiền phương tiện, tăng nhóm chưa tăng nó nhóm hòa hợp không hòa hợp xong rồi á, mới rồi là tăng sai một vị tỳ kheo ni cửu trụ, cửu trụ tại đó là ở lâu, mà ở lâu thì biết mặt trời mọc chỗ nào, mặt trời lặn phía nào, mà chỉ cái tiêu tướng, mà chỉ tiêu tướng từ góc đông nam trong cái phạm vi giới trường này, lấy cái gì đó làm niêu, rồi tới góc mặt đông bắc lấy đó làm niêu, rồi từ đông nam đến cái tây nam, rồi mới là tới tây bắc mới là đông bắc, lấy cái gì đó làm niêu, rồi mới là kéo qua đông nam đó một lần, rồi sướng ba lần như vậy tiêu tướng của cái giới trường, rồi bắt đầu cái vị chủ sự trong đó mới tác pháp Yết Ma. Nó là tỳ kheo ni gì đó đã chỉ tiêu tướng của giới trường, các trưởng lão nào bằng lòng ở trong phạm vi này lấy đó làm giới trường, sinh hoạt có tăng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói Yết Ma có thành không. Đó là một người đi chỉ tiêu tướng rồi, rồi mà là một vị khác bắt đầu là hỏi tăng đồng ý với cái này để làm tăng sự hay không. Nếu đồng ý thì xong. Mình tóm lại thì đã đồng ý lấy ở trong phạm vi này làm giới trường, mà xin tuyên bố như vậy tất cả đều đồng ý thì Yết Ma nó thành tựu. Thì cái đó là rầu cái vấn đề là kiết cái giới trường. Này chúng nhớ được không? Nhắm làm được không? Tại vì có người nó học rồi mà về quên rồi, về cái kiếp chứ không được. Về chùa thầy tổ kêu kiết giới không biết đường đâu kiết, học thì học vậy mà về kiết không được. Nghe thầy nói lại, kết đại giới có giới trường là tất cả bên tỳ kheo ni vào trong phạm vi của giới trường không được quyến đứng ngoài. Rồi đầu tiên là chỉ tiêu tướng, chỉ tiêu tướng rồi mới là tác pháp yết ma công nhận, hỏi ý kiến của tăng đồng ý hết hay không. Đó là xong, đơn giản đâu có gì. Rồi mình hồi hướng cái việc đó vậy đó. Rồi thì là trong phạm vi đây là coi như là đơn chứ không quá là cụ. Học cái từ đó, đơn và cụ, đơn là từng phần một, chứ không phải đứng ngay đó rồi tuyên bố kết cái đại giới nó không được. Thì tất cả nó đều ra cương giới của đại giới, đứng ngoài sân chỉ tiêu tướng của đại giới. Mà là kết cái đại giới thì có chỉ hai lần tiêu tướng. Một lần là gì? Là nội tướng của đại giới, là tướng trong của cái đại giới, là cách cái cương giới của giới trường từ 1 đến 2 thước, cũng lấy từ góc đông nam, lấy gì đó làm nêu cái cột ở ngoài. Nếu cái giảng đường của mình, cái chùa của mình, thì mình bỏ cái hành lang, hành lang từ cái tường đến cái hành lang cột ở ngoài, đó là cái phi tướng, phi giới. Rồi lấy cái cột từ hành lang ở ngoài đó là chạy dọc theo cách 1 thước 2 thước, đó là làm cái nội tướng của đại giới, hiểu không ạ? Tướng trong của đại giới. Mình chỉ tiêu tướng 3 lần rồi bắt đầu là chỉ cái gì, ngoại tướng của đại giới. Tướng ngoại là giáp với đồng bào, ranh đất của mình như thế nào đó, cũng 3 lần như vậy. Thì tùy theo cái góc đó lấy cái gì làm nêu được. Cái đó là có cái cây hay có cái cục đá hay có cái nhà có gì đó, mình lấy cái đó làm nêu. Rồi chỉ rồi bắt đầu nó nói là kia là tướng trong của đại giới, đây là tướng ngoài của đại giới. 3 lần sướng đã xong thì bắt đầu mới hỏi tăng, hỏi đồng ý phạm vi này đã chỉ tiêu tướng xong nó làm cái đại giới. Ai có bằng lòng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói, yết ma có thành không thì coi như là xong. Rồi đó mình hồi hướng cái đại giới, ngồi cũng được, đứng cũng được, ra ngoài sân mình chỉ cái tiêu tướng. Ví dụ như đất của mình mấy mẫu như vậy, mình chỉ cái hàng rào, cái tiêu tướng gì đó. Rồi cái này nó xong. Thì nếu mà cái đại giới có giới trường thì bắt buộc phải là kết, thì kết giới trường trước, kết cái đại giới sau. Còn nếu giải cái đại giới trước rồi mới giải cái giới trường sau. Cũng giống như mình mặc áo thì mặc áo trong trước rồi mặc áo ngoài sau. Chứ không ai mặc cái áo ngoài rồi áo trong sao mặc. Đó là cái mặc. Còn nếu mà cởi ra thì cởi cái y trước chứ mới cởi áo hậu chứ. Nó nhớ cái đó là cái nào ta đưa ra là dễ nhớ nhất. Còn hôm trước cũng có người hỏi về cái giới bất thất y. Vẽ cái băng đồ bất thất y á, mà ở trong cái phạm vi 1 mẫu 4, nào là nhà bếp, nào là nhà vệ sinh, đủ thứ trong đó, mà trong đó có 2 cái nhà cư sĩ. Nếu vậy giải kết giới như thế nào? Cái căn bản của kết giới là tụ lạc. Tại vì mà thường kết là kết chùa thì ở trong cái tụ lạc A Lan Nhã thì nó dễ rồi. Còn cái tụ lạc thì có nhiều nhà. Ví dụ như mình kết dần cả 1 cây số vuông, cây đất trong tụ lạc thì chắc chắn có rất nhà rất nhiều. Thì bây giờ kết như vậy thì đầu tiên Đức Phật kết là nguyên nhà đồng bào luôn hết đó, là cái cương giới bất thức y. Rồi hàng tỳ kheo mới là đi đâu đó gửi y trong nhà cư sĩ, rồi về cái thay đồ đạc trống trải, người ta ta phiền, cởi đồ đã thay nó phiền, phiền rồi thưa Đức Phật. Đức Phật nó trừ nhà đồng bào, trừ nhà dân ra. Rồi trừ nhà dân ra rồi cũng không biết là là cái ông tỳ kheo ông không đo để y trong nhà dân, bây giờ ông để ra ngoài hành lang. Trong nhà Đức Phật cấm thì ra hành lang ngoài sân để. để rồi là đi về cũng là thai y trống trải, ta cũng phiền phức. Đức Phật mới thêm là bất thức y là trừ nhà dân và phía ngoài của nhà dân, mà phía ngoài không biết là bao nhiêu. Thế thì Phật mới đưa ra là cái người mà trung bình cầm cục đá, cục đất mà liền ra phía ngoài, liền mạnh ra phía ngoài, rớt chỗ nào thì lấy cái ngay chỗ đó trở về trong, đó là nhà dân, không được quyền để y. Mà từ cục đất trở ra ngoài đó là cái giới không mất y. Nhớ cái chỗ đó. Nên thì cách cái nhà có mấy chục thước như vậy. Nên thì đó là cái giới mà không mất y. Thì nếu có nhà cư sĩ trong đó thì phải trừ nhà cư sĩ. Mình khoanh cái dùng cái nhà cư sĩ đó, mình không được để y. Tại Đức Phật cấm là nhà cư sĩ không được để y. Để y thì không có hiệu quả, mất y. Rồi giả như cái miếng đất nó trống, hồi mình kết với bất thức y nó trống, nên là những cái đất trống đó là cương giới của giới không mất y. Rồi mình kết rồi ít bữa nhà đồng bào lại cất ngay miếng đất trống đó, thì cái giới bất thức y đất trống đó là nó mất rồi, nó thì không được quyền để y chỗ đó nữa, tại có nhà đồng bào. Rồi khi mình kết nhà đồng bào có không được để y, rồi mơi mốt cái nhà nó họ dở đi chỗ khác thành đất trống, thì đó cũng trở thành cái đất kiết giới không mất y. Hiểu chỗ đâu đó? Đó là thầy nói về cái biên giới mà không mất y. Chứ trong cái giới mất y nó cũng phiền lắm. Hay là có khi là cái cương giới đại giới nó nhỏ mà cái giới bất thức y nó lớn hơn, hoặc cương giới nó lớn hơn mà bất thức y nó nhỏ hơn, hay là nó bằng, nó là tùy theo, nó tùy theo cái mình kết, nó tùy theo cái miếng đất. Đó, ví dụ như nó là tại sao cái giới bất thức y nó lớn hơn cái giới của cái cương giới? Pháp trước có học rồi. Tại sao? Ví dụ như cái nhà mình cất hai tầng, mình lấy ở trên bất thức y, có ban công ở ngoài là ăn gian thêm thước hai thước phía ngoài nữa. Còn ở dưới này mình mua có 100 thước ở phạm vi dưới này, trên kia mình cất thêm được hơn 100 thước. Thì cái giới bất thức y trên kia nó lớn hơn cái đại giới. Đó là đưa ra có những cái trường hợp như vậy. Rồi sao, có ai chưa hiểu được cái về cái là kiết bất thức y được chưa? Chứ là nó học là học trên văn tự thì học vậy, mà về cái kêu kiết không biết đường đâu kiết. Cái bất thức y á, nếu mà trùm lên nhà kho nhà bếp được không? Còn cái đại giới mà có trùm lại cái nhà kho nhà bếp được không? Nếu chùa mình có cái nhà bếp nhà trù ở trong cương giới của đại giới, rồi bây giờ là mình kết cái đại giới ra, rồi có trừ cái nhà bếp nhà trù ra không? Hay mình kết trùm lên cái đại giới, ta nói là cái đại giới nè, có trừ cái nhà bếp tịnh trù, tịnh khố và khố tàng, có không? Nhớ kết giới khi mà tuyên bố cái đại giới thì trừ cái tịnh trù, tịnh khố và khố tàng ra, tại vì cái đó coi như ngoài cương giới của đại giới. Dầu mình có kết trùm lên thì cái miếng đất đó mình cũng chừa lại, mà không được. Nếu mà an cư mình không được quyền tăng không sai, không được quyền xuống nhà bếp, nhưng mà xuống đó coi như ngoài cái cương giới đại giới. Còn giới bất thức y thì cũng vậy, để y trong đó nó mất, tại coi những cái phần đó ngoài cương giới đại giới. Tại vì kết cái cương giới như vậy để mà không có phạm và để thức ăn chung, nấu chung trong một cương giới đại giới, mới đưa kết vấn đề tịnh trù, tịnh khối và khố tạng. Cái đó là mình học rồi hết rồi phải không? Nhắc lại là mấy cô quên. Có ai hỏi về phương diện đó nào? Thì chúng ta học cái phần nào? Có học kiểm tăng chưa? Để nói về cái tăng hòa hợp nè. Nó trở lại 207 á. Nguyên tắc chung mọi lợi ức ma đều có 4 trường hợp cần nghiệm xét để biết thành tựu hay không thành tựu. 4 trường hợp tổng quát là biệt chúng phi pháp. Mấy cái từ này hôm trước thầy có phân tích rồi đó, là nhớ không? Biệt chúng là người không đến, không có gỡ dục, thì nó thành nó biệt chúng. Phi pháp là mình yết ma nó sai thì không đúng pháp. Biệt chúng như pháp, người không đến, không gỡ dục, mà mình yết ma như pháp, hòa hợp và phi pháp, người không đến có gỡ dục, nhưng mà mình sử dụng yết ma nó sai đi. Hòa hợp như pháp, cái hòa hợp là cái người không đến có gỡ dục, như pháp là coi như đúng pháp. Đó là bốn cái trường hợp này. Cái trường hợp thứ tư này là trúng nhất thôi. Bây giờ mình học về cái việc kiểm tăng. Tại kiểm tăng đây là như mình biết cái chùa của mình thì dễ rồi nha, chùa mình ở mấy vị là đó mình biết hết á. Ví dụ như tăng Chiêu Đề là rày đây mai đó, tới cái ngày Bồ Tát ha, tới ngày an cư thì họ gặp cái trú xứ nào đó là họ vô họ Bồ Tát ha, thành cái đó là những cái người nó lạ thuộc về cái tăng khách ha, mà mình không biết là bao nhiêu ha, thành nó khi là đông đảo như vậy mới bắt đầu mới có vấn đề kiểm tăng ha. Mà kiểm tăng thì gọi là hành xá la, đó là tiếng Phạn, mà dịch ra là chữ trù, hành trù. Trù là cái thẻ tre nha, rồi là ta phát thẻ rồi mới đếm trở lại. Mà cách hành trù là phải tăng sai cái người đi phát thẻ, hành trù là đi phát thẻ, mà tăng sai rồi cái vị kia một người cầm thẻ mà đi phát, phát từ trên thượng tọa đến khách tăng và đến vị tăng thường trú là phát thẻ. Nếu mà nó thẻ thì có hai loại thẻ. Nếu là thẻ mà để dập tắt cái sự tranh cãi thì có làm hai cái loại, hai loại thẻ. Cái thẻ mà trắng thì biểu trưng cho nhân pháp, cái thẻ mà đen biểu trưng cho phi pháp. Đặng mình biết khi mà phát rồi kiểm là cái thẻ, thẻ đen hay là thẻ trắng nhiều ít, để dập tắt cái sự tranh cãi đi. Là đó là cái loại thẻ. Thứ hai nữa là cái thẻ Bồ Tát thì một loại, không cần đen cần trắng, mà cái thẻ thường thường ta làm bằng gỗ và bằng tre nha, mà lớn nhất thì ba lớn bằng ngón tay út, còn nhỏ nhất thì bằng mắp đũa. Đó là cái thẻ mà hồi xưa, thì bây giờ thì không có. Bây giờ thì mình có giấy, có viết, rồi mình đếm, rồi mình ghi cho nó dễ. Chứ hồi xưa đây là không có ghi giấy, ghi viết vậy thì nó mới là có phát thẻ hành trù. Còn nếu mà an cư thì cái thẻ đầu tiên phát cho ai? Phát cho Đức Thích Ca, rồi cuối cùng là phát cho ông hộ pháp. Còn đây là về Bồ Tát thì cái tăng hiện tiền, cả tăng khách, nếu ai tỳ kheo hay tỳ kheo ni vậy là phát hết trong đó, là kêu là hành trù. Là cái việc tôi làm đây là mục đích là kiểm điểm số tỳ kheo hiện diện, bởi vì tất cả các tỳ kheo cùng sống chung trong một trú xứ, chừng những vị có duyên sự đặc biệt thì phải gỡ dục, còn tất cả phải tập hợp nghe thuyết giới. Khi kiểm điểm tăng số, nếu phát hiện có tỳ kheo nào vắng mặt không có lý do, tăng phải cho đi tìm khắp trong cương giới của trú xứ. Nếu tỳ kheo ấy ra khỏi trú xứ thì thôi, còn nếu đang ở trong phạm vi của trú xứ thì phải gọi đến tăng tập hợp thuyết giới. Mà thiếu một tỳ kheo trong cùng trú xứ, tăng yết ma không thành, vì đây dấu hiệu sự chia rẽ trong tăng, tất nhiên là biệt chúng á. Phải đi kêu cái người đó, có khi ngủ quên, có khi là họ quên cái ngày ấy đi, quên cái ngày Bồ Tát đó, mình kêu. Còn cái việc tam bảo thì cho gỡ dục. Theo thời kỳ Đức Thế Tôn tại thế và cả trong thời Luật Tạng được hình thành, do sự ghi chép bằng văn tự chưa được phổ biến, cho nên phải dùng đến thẻ để kiểm điểm tăng số. Người phát thẻ và thâu thẻ để đếm phải được tăng sai. Thẻ được phát cho tất cả tỳ kheo hiện diện, luôn cả tỳ kheo thường trú và tỳ kheo khách. Sau đó thâu lại và đếm để biết số tỳ kheo đang hiện diện là bao nhiêu. Tỳ kheo hành xá la xong, bạch trình tăng biết kết quả là bạch là bao nhiêu vị tỳ kheo. Các công việc hành xá la này đều có yết ma cả. Thành cái yết ma này gọi là cụ yết ma chứ không phải là đơn. Ta hỏi tăng nay hòa hợp để làm gì? Tăng nay hòa hợp để gì? Thuyết giới yết ma thôi, chứ không có nói là phải hành xá la hay là sai người nào, không có. Cái này cũng như là cái yết ma mà thọ giới. Tăng nay hòa hợp để làm gì? Nó tăng nay hòa hợp để truyền cụ túc giới yết ma. Thì có trong đó nào sai giáo thọ, nào là già nạn vân vân, cái đó mình học rồi phải không? Đó, cái đó là đặc cụ, chứ không phải nó là tăng nay hòa hợp để gì, làm gì để hỏi trở lại. Rồi nó tăng nay là hợp để sai giáo thọ là không có. À, ở đây cũng vậy, nó tăng nay hòa hợp ra là gì? Thuyết giới yết ma, mà trong đó cũng còn yết ma sai cái vị tỳ kheo ni nào đó đi phát thẻ. À, coi như là cụ á. Các công việc hành xá la này đều có yết ma và đều kể chung là yết ma thuyết giới. Do đó khi tác pháp chỉ có một tiền phương tiện chung, tuy nhiên ngày nay do sự tiện lợi của việc ghi chép, vấn đề kiểm tăng số được tiến hành đơn giản hơn nhiều và cũng rất chính xác, bởi vì các tỳ kheo thường trú trong một trú xứ đều có danh sách cả. Khi dò theo danh sách này có thể biết ai khiếm diện và có hay không có lý do chính đáng. Ngoài ra các tỳ kheo khách từ các trú xứ khác đến đều có thể thông báo cho người chấp sự của trú xứ sự hiện diện của mình. Vì những lý do như vậy nên hiện nay trong tác pháp yết ma thuyết giới, cái mục hành xá la không mấy khi được thực hiện. Người chấp sự của tăng có bổn phận kiểm điểm tăng số rồi trình tăng biết nhân tác bạch tăng số như sau: là bạch đại đức tăng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, ngày chúng tăng thuyết giới, tôi đã kiểm số tăng gồm bao nhiêu sa di, bao nhiêu tỳ kheo. Đó là trước khi mà bạch đối tác tiền phương tiện. Qua cái phần thứ năm là gửi dục và thuyết tịnh. Sau khi nghe hiệu kiền trùy, tất cả tỳ kheo trong cùng trú xứ, hay là tỳ kheo ni cùng trú xứ, phải vân tập vào giới trường để nghe thuyết giới. Không một ai được phép khiếm diện, trừ những vị có dương sự đặc biệt như dương sự tam bảo, bệnh nặng hay là chăm sóc người bệnh. Những vị này phải gửi dục và thuyết tịnh. Gửi dục nghĩa là gửi ý muốn của mình đến tăng. Ý muốn ở đây là sự nhất trí của mình về việc tăng yết ma thuyết giới. Nhớ cái gửi dục là gửi cái ý muốn của mình, gửi dục hay là nói là dự dục hay là thuyết dục cũng là một từ nha. Là gửi ý muốn của tôi đối với trong tăng. Trong tăng giải quyết như thế nào tôi tùy hỷ theo đó, chứ không có chống lại, không có ý kiến. Ha, thành là mình gửi dục mình không có ý kiến gì hết á. Cộng đồng tăng chấp nhận thì sao, là mình nghe như vậy thôi. Đó là mới gọi là gửi dục. Ý muốn ở đây sự nhất trí của mình về việc tăng yết ma thuyết giới. Thành ở trong giới ba vật đề của tỳ kheo hay tỳ kheo ni cũng có, là khi mà gửi dục rồi lục quần tỳ kheo không đồng ý vấn đề cái việc tăng đó, Phật ở rầy, Phật nó không có quyền. Tại mình gửi ý muốn cho tăng rồi thì tăng tùy theo đó. Cũng như mình không đi bỏ phiếu á, là mình gửi bỏ giùm tôi thì người ta muốn bỏ người nào ta bỏ, chứ mình đâu có quyền. Nhớ cho là mình không có quyền, tại mình không đi mình không có quyền. Thì nó bỏ giùm tôi là qua ba, muốn bỏ ông A ông B về tùy theo họ bỏ. Đó là gửi dục á. Nhưng mà thuyết tịnh là nhờ người trình lên tăng rằng mình thanh tịnh, không có phạm học xứ nào khi gửi dục, gồm luôn cả thuyết tịnh. Thuyết tịnh là nói thanh tịnh. Ta hỏi là trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh không? Cái thanh tịnh luôn luôn lúc nào cũng là dính theo cái gửi dục á. Nó gửi dục và thanh tịnh. Mà tôi gửi dục cái ý của tôi đối với trong tăng, và tôi là cái người mà thanh tịnh. Tại vì không thanh tịnh thì không thuyết giới được. Thành nó gửi cái sự thanh tịnh của mình luôn trong đó. Thì cái người trả lời đó là trong đây không có tỳ kheo khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. Ha, có tỳ kheo thuyết dục và thanh tịnh, người đó mới ra thưa. Ở chỗ này đại chúng biết không? Tại vì trong chùa nào có Bồ Tát thường xuyên thì có cái này. Nhưng mà phải nó thanh tịnh, là đưa cái của mình thanh tịnh đối với trong tăng. Người nhận dục phải một vị tỳ kheo hiện diện khi tăng tác pháp yết ma thuyết giới. Cái người nhận dục á là phải có mặt đó khi tăng tác pháp yết ma giới. Tại vì mình nhận dục của người khác, vị tỳ kheo nhận dục có thể là hàng thượng tọa hoặc trung tọa hay hạ tọa. Nhưng hàng thượng tọa có thể không nhận dục nếu không muốn, còn các tỳ kheo khác không được không nhận dục. Tuy nhiên nếu có sự thuyết dục giữa tăng không phiền phức, thường việc nhận dục do một tỳ kheo phụ trách. Là cái này là để cho nó thuần hơn, là cái vị nào đó có trách nhiệm đó là nhận dục, là phụ trách vấn đề đó. Thì nói là nếu mà tỳ kheo đó là bậc thượng tọa thì có quyền không nhận dục những cái người mà gửi dục đó hạ tọa. Còn không phải là thượng tọa thì mình không nhận dục những gì khác, đó là phạm, như pháp mà trị. Trừ thượng tọa là ông được quyền thôi, ông muốn nhận dục là nhận, không nhận thì thôi, ông từ chối. Thời gian để gửi dục và thuyết dục được thực hiện trong khoảng từ khi ánh sáng ban mai bắt đầu cho đến tăng tác pháp. Nếu gửi dục xong mà sau đó người gửi dục mới ra khỏi phạm vi cương giới của trú xứ trong lúc tăng đang thuyết giới thì sự thuyết dục nó bất thành. Ví dụ như là 9 giờ mình thuyết giới Bồ Tát thì mặt trời mọc rồi mình mới là gửi dục. Chứ tối nay mình gửi dục ra để ngày mai thuyết giới đó, được không? Không được, cách đêm thì cái dục nó mất rồi. Mình gửi dục rồi, rồi mình đi ra khỏi cương giới là mất dục. Ví dụ như nó là sáng 8 giờ mình thuyết giới mà mình mất đi chợ, rồi có gửi dục không? Có không? Không, ra khỏi cương giới đó rồi mà không có cần gửi dục nữa. Ha, còn ví dụ như mình gửi dục rồi, mình ỷ mình có gửi dục rồi, cái mình đi ra ngoài đường mua đồ gì đó, mình trở vô phải gửi dục trở lại, nhớ nha. Tại vì mình gửi dục ra khỏi cương giới nó mất dục rồi. Rồi mình trở vô đây nữa là mình nuôi bệnh mà mình không lên đó thì coi như là phạm. Chúng hiểu chỗ đó không? Gửi cùng một cương giới. Thí dụ như trong cái cương giới này mình không lên được, mình nuôi bệnh thì mình gửi dục thì cái đó là nó thuận, nó như pháp. Tại mình không có lên cái giới trường Bồ Tát mà mình mắc nuôi bệnh dưới này, mắc nóng cơm dưới này thì coi như là mình gửi dục được. Rồi mình gửi dục rồi, rồi mình ỷ mình có gửi dục rồi, rồi là cần ra ngoài đường kia, ta chưa có thuyết giới, cần ra ngoài đường kia mình mua cái gì đó, cái mình ra khỏi cương giới thì cái gửi dục của mình mất rồi, mình vô phải gửi dục trở lại. Còn không gửi dục mình ở dưới này không lên dưới trường thì nó biệt chúng. Hiểu chỗ nào? Đó là gửi dục trong một cái cương giới mà mình ra khỏi cương giới cái dục của mình nó mất. Trong luật cũng có đề cập ví dụ như mình bệnh không lên cái giới trường được Bồ Tát thì bây giờ nó theo tôi gửi dục, tôi dưới này nhức đầu quá, tôi nằm dưới này rồi hồi thấy khỏe thôi lên trển thuyết giới, nghe giới. Mà nghe giới mình nghĩ là mình có gửi dục và thâu giờ mình mệt mình trở xuống, phạm không? Phạm. Tại vì mình gửi dục mình lên trở là mất rồi. Mất rồi mình trở xuống đây phải gửi dục trở lại. Chúng ta tế hiểu rõ cái đó thì chúng ta nó phần nó hơi tế vậy chút. Rồi nếu gửi dục xong mà sao người đó gửi dục mới ra khỏi cương giới của trú xứ trong lúc tăng đang thuyết giới thì sự thuyết dục bất thành. Nó chỉ cần bước ra khỏi các đường ranh của trú xứ là việc thuyết dục bất thành, chứ không phải đợi mới đi đâu xa. Vừa bước chân ra khỏi tới đó rồi coi như là khỏi cương giới, là coi như là cái dục của mình á gửi nó đã mất rồi. Việc gửi dục tổng quát có hai cách, bằng lời nói hoặc bằng ra dấu. Tức là nếu mà người bệnh nặng không nói được thì muốn gửi dục chỉ cần biểu hiện bằng cử chỉ nào đó, bằng cách đưa tay ra dấu hay lấy mắt ra dấu hay ra dấu bằng bất cứ động tác nào của thân thể để người khác biết rằng mình muốn gửi dục. Tại vì khi mà gửi dục nó có ba, gửi dục này là nó là gửi dục cho thầy, đó điều thứ nhất nó vắn tắt. Thứ hai nữa là thầy nhận dục cho tôi, cấp trước là tôi gửi dục cho thầy. Rồi là thứ hai nữa là thầy nhận dục tôi, nếu trong tăng ấy. Rồi thứ ba nữa là nói đủ vì cái việc tăng sự nên gửi dục cho thầy, nói đầy đủ, còn kia là nó tắt. Rồi đó là nói về cái khẩu, còn nói về cái thân. Nghe cái thân á thì phải là bằng tay, bằng chân, hay là bằng đầu, hay là bằng mắt. Tại vì mình nói không được, thí dụ bệnh nặng, cổ mình đau nói không được thì mình đưa ngón tay lên, hay là đưa ngón chân, hay là đưa cái tay như thế nào, đầu mình lắc hay như thế nào đó mà biểu trưng cho người kia hiểu được mình muốn gửi dục. Hay mắt mình chớp chớp như thế nào đó, Nhờ đó là hiện cái tướng để gợi dục. Còn nếu mà cái miệng không có, thân không ấy được thì coi như gợi dục không thành. Đại chúng nhớ, thân và khẩu biểu lên cái tướng coi như là gợi dục, mà nếu không ấy thì gợi dục không thành. Đó là hai cái biểu tướng đó, bằng lời nói và cái bằng cử chỉ. Nếu mà văn gợi dục muốn nói vắn tắt hay đầy đủ, tùy ý, tùy hoàn cảnh của mình, văn gợi dục đầy đủ được nói như sau: Đại đức nhất tâm niệm, tâu tỳ kheo, vì tăng sự như pháp, xin gợi dục và thanh tịnh. Nếu nó đầy đủ rồi người giận dục đáp nó tốt thì mình nó nhỉ. Trong trường hợp tỳ kheo bệnh nặng, đến cả việc ra dấu để gợi dục cũng không làm được thì thế nào? Theo luật chế, tăng phải là cho người khiêng tỳ kheo bệnh ấy vào giới trường. Nếu không thể khiêng vì sự dao động làm đau nhức người bệnh và không có cách nào khác nữa, thì tăng phải ra khỏi phạm vi cương giới của trú xứ để kết tiểu giới mà thuyết giới. Nếu không có cách nào khác thì tất cả tăng phải tập hợp đến chỗ người bệnh để kết tiểu giới để thuyết giới, chứ không thể biệt chúng thuyết giới. Sự việc này mục đích tránh bất cứ dấu hiệu chia rẽ nào có thể xảy ra đến trong tăng. Nên nếu mà người đó bệnh mà họ không gỡ dục được thì khiêng đến cái chỗ thuyết giới. Còn cái chỗ thuyết giới mà khiêng xà váy thì phải ra cương giới đại giới, ra cương giới kết cái tiểu giới. Còn không có thì đến ngay cái chỗ người bệnh kết cái tiểu giới, thì cái này cái ta nó tắt. Đại chúng mới nhớ nha, đến chỗ người bệnh kết cái tiểu giới với điều kiện là đại giới không có giới trường. Nhớ là cái tiểu giới không bao giờ được kết ở trong cái cương giới đại giới mà có giới trường. Tại vì sao? Tại vì kết cái tiểu giới trong cái cương giới có giới trường là chứng tỏ là tăng không hòa hợp. Tại sao có cái giới trường mà mình kết cái tiểu giới nữa? Sao? Là nếu như vậy thì tăng không hòa hợp. Nó kỳ đó. Thầy có dạy một cái thầy ở đây, học trò hôm nay, cái qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ cái ngọn núi, cái núi mà Lộc Uyển á, của làng Mai, hòa thượng ông Khẩn ở đó, thì cái ngọn núi đó lớn lắm. Thì coi như là kết đầu phía bên kia một cái giới trường, đầu bên đây một cái giới trường, đặng tăng bên nào ấy là cho nó dễ tập hợp vậy. Rồi ngoài đó một cái đại giới, trúng không? Nhớ, một cái núi mà kết hai cái giới trường, xung quanh cái núi đó là có cái đại giới, trúng không? Trúng, nhớ nha, cái đó không trúng. Thành qua cái này, nó sửa lại cái chỗ đó. Trong cương giới đại giới chỉ một cái giới trường mà thôi, chứ không có được quyền kết hai cái giới trường. Hai giới trường là có hai nhóm tăng sinh hoạt trong đó, mà hai nhóm tăng sinh hoạt trong cương giới đại giới thì phá tăng, là phá tăng. Thành cái từ mà phá tăng có hai loại: một là phá yết ma tăng, hai là phá chuyển pháp luân tăng. Phá yết ma tăng là cùng một cái cương giới mới là phá yết ma tăng được. Tối thiểu là 8 vị tỳ kheo ni hay 8 vị tỳ kheo ở trong một cương giới chia làm hai nhóm, đó là cái phá yết ma tăng. Còn phá chuyển pháp luân tăng là không cùng một cương giới mà tối thiểu nhân sự bao nhiêu? 9 vị tỳ kheo. Mà cái này là của tỳ kheo, chứ tỳ kheo ni không có phần. Tỳ kheo ni chỉ có phá yết ma tăng chứ không có phá chuyển pháp luân tăng. Không có cô nào rấn ra xin tu là Phật là không có. Nhớ nha, không có là làm Phật được. Thành cái chuyển pháp luân tăng này không có phần của bên tỳ kheo ni phá. Nó nhớ mình nói cái đó, những cái phần căn bản đó. Người nhận dục sau khi đã nhận dục của các tỳ kheo khác rồi, có công việc bất ngờ xảy đến, cần phải ra khỏi trú xứ trước khi đi, phải chuyển việc thuyết dục đến cho một tỳ kheo khác. Đó là mình nhận dục người ta rồi mà sáng nay có công việc là mình mắc đi cái chỗ khác, hay mình bận không lên đó được, thì phải là chuyển cho cái thầy khác. Mà cái văn tác bạch như vậy: Bạch đại đức nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo đã nhận sự gỡ dục của tỳ kheo AB đó, tỳ kheo kia, và bản thân tôi vì cái tăng sự như pháp, xin gỡ dục và thanh tịnh. mình gửi chính mình và gửi nhận dục của người kia đến cái người khác. Đó là cái phần mà gửi dục nhận dục đối với trong tăng. Yết ma công nhận bệnh cuồng si. Tỳ kheo cuồng si là người bất thường nhưng không điên hay hoàn toàn mất trí. Vị ấy có khi nhớ và biết rằng tăng thuyết giới bèn đến dự, hoặc có khi không nhớ và không đến dự. Nếu tỳ kheo tuy bất thường nhưng luôn vẫn nhớ và biết sự việc tăng thuyết giới, hoặc ngược lại hoàn toàn không hay biết gì về việc ấy cả. Trong cả hai trường hợp vừa kể, tăng không tác pháp biết ma công nhận cuồng si cho tỳ kheo thứ hai này, chỉ tác pháp cho trường hợp tỳ kheo đầu, là tỳ kheo tâm tánh bất thường nào được tăng tác pháp biết ma công nhận là cuồng si rồi, thì khi tăng thuyết giới có nhớ thì đến dự, bằng không nhớ thì thôi và không cần gỡ dục, vì vẫn ở trong phạm vi cương giới của trú xứ trong lúc tăng thuyết giới mà không hề mang tạo biệt chúng. Tại vì ông đó là có khi đến khi không, mà tăng đã yết ma chấp nhận người đó cuồng si rồi thì đến không đến gì cũng tăng không có lỗi. Đó là trường hợp thứ nhất là ta nói là không điên hay hoàn toàn mất trí, là nó có khi là có nhớ có khi không vậy, nên đó là phải là có tăng yết ma rồi là người đó mới là đến không đến mới không có lỗi. Mà yết ma bằng cách này, đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo AB và kia tâm loạn cuồng si, hoặc nhớ hoặc không nhớ việc thuyết giới, hoặc đến dự hoặc không đến dự. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp nhận tác pháp yết ma công nhận tỳ kheo AB kia là người tâm loạn cuồng si. Nếu khi tăng tác pháp yết ma thuyết giới, tỳ kheo ấy có thể nhớ hay không nhớ, có thể đến dự hay không đến dự. Đây là lời tác bạch. Thì cái này bạch nhị nha. Và một lần lấy biểu quyết, rồi một lần mới tóm lại. Tăng đã chấp thuận tác pháp yết ma công nhận tỳ kheo AB là người tâm loạn cuồng si, có nhớ hoặc không nhớ, có đến hoặc không đến dự thuyết giới. Vì đã im lặng, tao ghi nhận như vậy. Ta đã yết ma nhận người kia rồi thì coi như là tự do. Một thời gian sau, nếu tỳ kheo đó được công nhận là bất thường, đó là hết bệnh, tăng cần tác pháp yết ma giải bệnh cuồng si để vị ấy trở lại sinh hoạt bình thường như các tỳ kheo khác. Tập hợp tăng, vấn đề đắc tiền phương tiện thông lệ, tỳ kheo khỏi bệnh ấy bước ra đảnh lễ tăng ba lại rồi quỳ xuống trình tăng rằng mình đã lành bệnh cuồng si, yêu cầu tăng tác pháp giải bệnh cuồng si cho mình. Cũng là nói đại đức đã khỏi bệnh cuồng si, đại đức nên thỉnh cầu tăng tác pháp yết ma giải bệnh cuồng si. Nếu tăng chấp nhận sẽ vì đại đức mà tác pháp. Đó là coi như là tác pháp, cũng là bạch nhị yết ma để tác pháp để giải cái bệnh cuồng si cho ông vị tỳ kheo này. Đó là chấp nhận trong tăng ấy. Đó thành là mình liên quan đến rất quan trọng về cái biệt chúng nha. Tại vì cái biệt chúng này là phạm một trong cái bảy cái phi tướng yết ma, mà lạc vào một trong bảy phi tướng yết ma là yết ma nó không thành, mà chúng tăng mang tội. Thì cái điều này là cái điều mà rất quan trọng mà Phật lưu ý rất nhiều á, là cái vấn đề mà cái biệt chúng. Trong cái phạm vi này chúng có hỏi thắc mắc gì cái vấn đề đâu mà có không, có chỗ nào thắc mắc hỏi lên là thầy giải quyết, là nói hết cái phần này ta qua phần khác là giáo thọ ni, có không? Cái này nó dễ không? Có bên này giáo thọ ni, mỗi nửa tháng các tỳ kheo ni phải sai người sang qua đại tăng cầu thỉnh giáo thọ. Đây là một trong bát kỉnh pháp, là nền tảng cho sự tồn tại của ni chúng. Theo tinh thần của điều khoản này, Đức Phật trao trách nhiệm giáo dục các tỳ kheo ni cho các tỳ kheo về pháp và luật. Tỳ kheo nào không được tăng sai, không được phép tự ý sang dạy dỗ ni chúng, nếu làm trái là phạm ba vật đề. Như vậy bổn phận của ni chúng là trong mỗi nửa tháng phải sai người sang qua tỳ kheo tăng để mà thỉnh giáo thọ sư, và bổn phận của tỳ kheo tăng là phải sai người giáo thọ ni theo lời thỉnh cầu ấy. Người được tăng sai giáo thọ ni phải đủ 10 đức. Thành là cái giáo thọ ni này là một trong 8 cái điều chẳng vượt qua. Bây giờ ai nhớ kể bát kinh pháp nghe nè, nhớ cái này phải là nhớ thuộc lòng chứ nên là không cho quên nha. Thứ nhất là gì? Kể là cái thứ nhất là bát kinh pháp Đức Phật chế cho bà đại đạo tỳ kheo ni. nhớ là tỳ kheo ni vào trăm tuổi hạ mà có một cái tỳ kheo nào mới thọ giới cũng phải nhường tòa ngồi, phải đảnh lễ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tỳ kheo ni không được gì, không được nói lỗ với tỳ kheo tăng, không được mắng tỳ kheo tăng là phá giới, phá kiến, phá hoài nghi. Nhớ ra là không được có nói chỉ lỗi á, nó phá giới, nó là ông là cái người phá giới, không được quyền nói. À, phá kiến là gì? Phá giới thì dễ rồi, phá kiến đó là nói gì? Ông là tội phá kiến, không phá giới nhưng mà nó phá kiến là sao? À, ví dụ như là tỳ kheo kia chở cái người chị mà tuổi gần bằng nhau như vậy, nhỏ hơn, thì cái đó phá kiến á. À, tại vì là ta đâu biết, tưởng là ông tỳ kheo chở người nữ là đó là phá kiến, mình làm mất cái chánh kiến người kia, hoặc cho người kia hiểu lầm, mang tiếng trong tăng đoàn gọi là phá kiến, dầu không phá giới mà là phá kiến. À, thì cái thường thường ta nói là phá kiến nó nặng hơn vấn đề phá giới. Phá giới là cá nhân, phá kiến là liên quan đến tập thể rất nhiều. Nó là phá kiến, phá hoài nghi. Rồi là thứ tư nữa là tỳ kheo ni không được gì hả? Không được cử tội tỳ kheo, không được ngăn tỳ kheo thuyết giới tự tứ. Rồi thứ năm là tỳ kheo ni an cư rồi phải đến trong tăng xin ba việc thấy nghe nghi. Rồi tỳ kheo ni là khi xuất tổ tăng thàng phải giữa hai bộ tăng. Rồi tỳ kheo ni trước khi thọ giới thì phải giữa hai bộ tăng, tất nhiên có mặt bên tăng. Rồi thêm điều nữa là tỳ kheo ni gì nữa, an cư nơi không có tỳ kheo, không được quyền an cư nơi không có tỳ kheo. Thứ tám nữa là tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải qua bên tăng xin cầu giáo giáo giới, cái đó phải thuộc lòng nha, bác kinh pháp thuộc lòng á. Thầy nhắc là cái điều á, là Đức Phật đó là nếu cho người nữ vào trong giáo pháp của Đức Phật thì chánh pháp mất phân nửa. Mà chúng ta hiểu rằng mất phân nửa khi là tỳ kheo ni còn không giữ thực hành theo bát kinh pháp. Còn nếu mà ai giữ thực hành theo cái bát kinh pháp thì chánh pháp không bị mất. Nhớ ở chỗ này. Thì nếu mà mình không giữ bát kinh pháp thì vô tình là để chánh pháp mất phân nửa theo như là Phật đã dạy. Nó là mình đi cứ đòi bỏ bát kinh pháp hoài vậy, thấy không? Bỏ bát kinh pháp thì chánh pháp nó còn mau tàn hơn nữa. Này nó để lấy cái tài liệu gì tôi quên rồi, để photo ra cho đại chúng ra là vậy. Là ta triển khai về cái bát kinh pháp mà Đức Phật đưa ra. Tại sao đó mình lý luận rồi, những cái bài đó nó rất hay, nói về cái bát kinh pháp á. Thì cái này là một trong bát kinh pháp, là tăng mỗi nửa tháng phải qua bên ni đi giáo giới. Thì cái người mà được tăng sai giáo giới cho bên ni phải đủ 10 đức tính. Thứ nhất là đủ 20 hạ. Thứ hai là giới luật đầy đủ. Thứ ba là đa văn, cái kiến thức rộng rãi. Thứ tư là thông suốt hai bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ năm là quyết đoán không do dự liên hệ đến các vấn đề pháp và luật. Thứ sáu là không xuất thân từ thành phần người ngã, tất nhiên là cái dòng họ, cái này là bên Ấn Độ là quan trọng vấn đề giai cấp, còn bên mình thì không quan trọng vấn đề đó. Thứ bảy là dung mạo khả quan, cái chân dễ coi chút. Thứ tám là giỏi thuyết pháp. Thứ chín là có thể khích lệ khiến mọi người hoan hỷ. Thứ mười là chưa từng phạm các giới trọng. Thì đại chúng nhớ là trong tất cả các luật bộ nào cũng vậy, rất quan trọng về cái phạm trọng. Tại sao đề cập mà là tỳ kheo nếu mà phạm trọng như vậy thì không được làm một cái việc gì hết á. Tại vì khi mà phạm giới trọng thì không còn tư cách một vị tỳ kheo. Tại vì phạm giới trọng là không cho sám hối. Nhớ, không cho sám hối. Mà hôm qua thầy có nói với chúng ở đây là ở trú xứ nè, thầy trồng cái hàng cao phía bên kia, một hàng nó 4 cây mà 3 cây thì nó vượt lên rất là tốt, vượt lên chỉ có 2 thước trên 2 thước. Còn cái cây bìa này tại sao nó xanh? nó cũng vẫn tốt, nó không có vàng, không có chết, mà tại nó không vượt lên được. Nhớ, không vượt lên được. Thôi thầy, thầy tưởng là thiếu phân thiếu đồ, coi lại thì coi cụ hủ mất, đuông ăn mất cái cụ hủ của nó. Thành là lá lên có bẹ đồ nhưng cái đọt nó không có. Đó, thì mình coi lại kỹ thì bị đuông ăn, đuông ăn. À, thì lấy cái ví dụ thấy rõ ràng Đức Phật ví dụ rất là chính xác. Nếu tỳ kheo mà phạm một trong bốn điều, một trong tám điều này, là ai nói được cái từ Đức Phật dùng như thế nào, một trong tám ba la di, hai trong tám ba la di, cái từ một trong tám nghĩa à, gì, ai nói trốn giỏi, một trong tám nghĩa nào, đoạn đầu nào cực ác vậy đó, mà cái nghĩa này cái nào mà chỉ nó chính xác nhất, thối một, nhớ nha, thối một là cái quả chứng không có phần, nhớ, dầu thấy nó lên nhưng mà lên trong phạm vi đó không vượt bằng mấy cái khác, là cái kia nó hai thước mà cái này nó chừng có mấy tấc à, mà nó vẫn xanh vẫn tốt, mình tưởng là sống mà lại coi kỹ là cái đọt nó mất, cái đuông nó ăn. Thành bây giờ rất hay nha, ta thấy Đức Phật đưa rất là chính xác. Nếu một vị tỳ kheo ni nào mà lỡ phạm ba la di, phá cái giới trọng á, thì cái đời này không ra khỏi sanh tử. Phải nói thẳng ra, Đức Phật nó để rõ ràng là cái quả chứng không có phần. Tại vì cái quả chứng của mình là từ cái sơ quả cho đến đệ tứ quả, nói về phạm vi của thinh văn nha, chứ người ta không nói dừng phạm vi Bồ Tát. Phạm vi thinh văn á, thì từ sơ quả đến đệ tứ quả mà mình không bao giờ trong đời này chứng được A-la-hán, mà không chứng A-la-hán thì chưa ra khỏi ba cõi. Chỉ duy nhất là chứng được phá kiến hoặc chờ tư hoặc mới ra thành A-la-hán, mới gọi là vô sanh. Vô sanh hay là nó vô học, không còn cái gì để mình diệt nữa, cái phần não nữa, thì mới là ra khỏi trong ba cõi. Dầu có mình chứng cao mấy để tam quả A-na-hàm thì sanh về sắc giới mà thôi, mà sắc giới thì còn trong ba cõi này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì còn vô sự sanh tử. Thành là chúng nhớ, thành là khi mà phạm cái điều này rồi thì mới là quả chứng không có phần, quả chứng không có phần. Thành dầu như cái cao nãy thầy nói, nó cũng vẫn sanh vẫn vậy, cái người ngoài nhìn vô thấy là còn tốt, nhưng mà thật sự nó không có củ hủ. Biết củ hủ không? Là cái cao, cái dừa mà củ hủ mà mình để là kho ăn đó, nó là kho ăn hoài đó, là củ hủ dừa đó, mà đuông nó ăn mất cái đó rồi thôi, cây đó đâu bao giờ nó còn đọt, nó phát triển. Tuy là còn như sống, còn xanh như vậy, nhưng phát hiện ở trong nó mất rồi, thì cái cây đó nó phải là rụi thôi, chứ đâu bao giờ mà phát triển nó lên bằng mấy cây kia. Thế thì thường thường thầy mới nói hàng tăng ni á, làm gì làm, nhưng cố gắng làm sao đừng cho đứt đọt. Thành Đức Phật ví dụ rất là chính xác. Nếu người phạm ba la di như cây cao, cây dừa mà nó không có đọt, nó coi như đứt đọt, nó thì không bao giờ sanh tượng được. Thì dầu mà mình lỡ mà có phạm ba la di rồi, dầu có tu hành tinh tấn là cỡ nào nữa thì không ra khỏi sanh tử luân hồi trong cái đời này. Phải có trở lại đây thôi, đại chúng nhớ là rất quan trọng. Thành mình thầy chỉ rất rõ, như cây cao đâu có ai biết, ở ngoài đâu có ai biết nó là không có đọt, còn sanh khi mà khám phá thật sự mới là nó không có đọt, cũng còn sanh còn đầu ta tưởng lầm. Thì những cái hàng tỳ kheo đi phá giới cũng vậy, ở ngoài cũng là đập y, cũng là liêm diêm này, hẳn hoi đi chứng minh này kia nữa, nhưng mà ở trong đó cái quả chứng của mình đâu có phận. Nhớ kỹ nè, quả chứng không có phần, không ra khỏi sanh tử. Thì nó rõ ràng bây giờ rất nhiều nha, bây giờ tăng ni ở ngoài rất nhiều vấn đề đó. Thành thầy mới khuyên nó làm gì làm, đừng bao giờ cho đứt rễ cái. Nhớ cái cây đứt rễ cái nó phải chết, hay là cái đọt nó là nó mất rồi thôi, không bao giờ nó sống được. Hay này cái là cố gắng nè, nó tại vì cái giới đó giới Phật không cho sám hối, nhớ không cho sám hối. Thành mình phạm và dầu tăng tàng nặng nhất hay là thượng phẩm của Thâu Lăng Giá là Phật cho còn sám hối. Cái bình giới của mình nó bị nứt, bị mẻ, nó bị tổn thương, mình có thể mình giá có thể sửa lại được. Còn cái bình giới của mình là đập bể rồi thôi, đâu có còn cái gì mà để chứa nữa. Ha, thành cái điều này là rất là cẩn thận. Giàu có phạm tăng tàng, có cách để mà sám hối. Thành Đức Phật nó có hai hạng người là mạnh nhất: người không phạm, không phạm điều nào hết, và người thứ hai là phạm những cái giới mà cho sám hối được. Sám hối đúng pháp thì trở lại là thanh tịnh bình thường. Trừ cái thiên mà không cho sám hối đó, đại chúng nhớ, Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều. Mà ví dụ rất là chính xác, nghe rất là chính xác về cái thiên Ba La Di, như là người đứt đầu, như là cây cao, cây dừa mà chặt ngang ngọn, còn như là cái tảng đá vỡ làm hai, cũng như cái kim sức lỗ, cũng như lá vàng lìa cành. Đại chúng nhớ, lá vàng lìa cành thì đâu bao giờ sanh trở lại, có sanh trở lại là cái kiếp khác của nó thôi. Rồi như là cái kim mà sức lỗ như vậy, để giá, để xỏ chỉ, mà kim sức lỗ sao xỏ chỉ được. Nó như tảng đá vỡ làm hai, dầu có cỡ nào mà nó cũng đào vỡ ra rồi, không có liền lại được. Cũng như cái cao cái dừa chặt không bao giờ mà lên tựa, cũng như người đứt đầu không bao giờ mà sống trở lại được. Là chúng nhớ cái điều này, điều Đức Phật ví dụ rất là chính xác. Thành chúng ta cố gắng để chúng ta giữ bất cứ giá nào. Thì là chúng ta đã học rồi. Cái Ba La Di như thế nào gọi là Ba La Di? Là từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ tám. Nhưng mà nói thứ nhất thứ tám vậy, như thầy lưu ý là từ cái giới thứ nhất đến cái giới thứ tư. Nhớ cái giới thứ tư là cái giới đó phần căn bản. Còn từ cái giới thứ năm đến cái giới thứ tám, bốn giới sau có thể, cái này là thầy nói thôi nha, trong luật thì ta nói đó là Ba La Di, nhưng mà có thể, có thể, chứ thầy không nói là có thể cho sám hối được nha. Mà là tại vì sao? Tại vì căn cứ vào trong luật của Thức Swamana, nhớ nha, Thức Swamana là từ cái giới thứ năm trở về sau đó là kêu sáu học pháp. Sáu học pháp mà nếu có phạm sáu học pháp này thì sao? Làm lợi từ đạo. Còn phạm bốn cái giới căn bản, trục xuất ra khỏi chùa, đâu còn cho thọ tỳ kheo ni nữa. Từ Thức Swamana mà phạm cái giới thứ năm của Ba La Di, cộng lại là sáu mà học pháp của Thức Swamana, thì Phật cho con sám hối. Chỉ là làm lại từ đầu thôi, mất hết những cái thời gian mình hành hai năm học pháp đó. Giờ đại chúng hiểu không? Cái đó thì chúng ta hiểu là chưa hẳn là người đó đứt đầu. Mà nó đứt đầu thì không còn nói gì nữa hết á. Nhớ, đứt đầu thì không có nói gì nữa. Còn này tại sao cái giới thứ năm đưa vô trong đó là xúc chạm, có ý dâm dục xúc chạm người nam, là mình phạm một trong sáu điều đó thì có làm lại từ đầu, thì cái giới này chưa phải là cực trọng, chưa phải là đứt đầu. Ta nói đứt đầu thì không còn nói gì nữa hết á, nó què không có nói gì nữa, là đi là công thọ để kiếm hòm ra làm đám đâu chứ không có gì. Thì đại chúng nhớ cái điều này. Dầu tỳ kheo ni đưa ra tám giới, nhưng mà cái căn bản bốn giới đầu, còn bốn giới sau cũng có thể là sám hối được. Tại vì Đức Phật đưa ra đối với người nữ thì cái mà yếu đuối không làm chủ được, nên Đức Phật bắt buộc phải xây cái tường thiệt là cao để bảo vệ. Chúng ta học giới phải hiểu không á, cái tường rất là cao để bảo vệ. Còn nếu mà nói là từ cái giới thứ năm trở về sau mà không liệt vào Ba La Di, thì bên người nữ có thể là dễ giải những cái giới này. Mà dễ giải những cái giới này thì đi căn bản từ bốn giới đầu không bao giờ giữ được. Nói ví dụ thầy phân tích cái giới thứ năm á, mà đối với người nữ cho xúc chạm mà người nữ không có nghị lực, cái phái yếu không có nghị lực, nếu như vậy thì dẫn đến cái giới thứ nhất không bao giờ. không bao giờ giữ được. Đại chúng nhớ nha, từ cái xúc chạm rồi mà đi đến sự mà cái giới thứ nhất này phạm trong gan tấc mà thôi, không bao giờ. Đại chúng hiểu ý thầy muốn nói không? Nên Đức Phật xây cái bê tông cốt sắt thiệt là kiên cố. Phải nói đây là phạm ba la di không cho sám hối. Đó là có một cái ý, cái đó là thầy triển khai thôi nha. Chứ đừng bao giờ mời mốt nó thầy dạy thầy cho là bốn giới sao nó không phải ba la di thì không phải, nó trật nha. Không phải cái đó, để phân tích về cái tâm lý của người nữ. Nên Đức Phật là cấm thật nặng từ cái giới thứ 5 đến cái giới thứ 8 liệt vào trong 8 ba la di của bên tỳ kheo ni đối với phái yếu. Thì cái này chắc không có mình thầy phân tích cái đó, chứ không chưa ai dám dạy luật mà dám phân tích vấn đề đó. Nhớ bốn cái giới sau này thì thầy không khai nha, nói được khai là không phải là khai, nhưng ta phân tích để cho biết, để cho biết cái vấn đề đó. Để vì cái phái nữ yếu nên Đức Như Lai chế bằng cách đó liệt vào ba la di. Ta nhớ, chứ mai mốt mà nó thầy khai cái đó là nó lỗi á, nó lỗi với Phật chế giới. Vẫn là thầy không khai cho vấn đề này, nhưng mà chúng ta hiểu ngầm về trong cái giới đó nó như vậy. Nếu mà Đức Phật là nói cái giới thứ 5 mà giới thứ 6 này mà nặng như là cái bốn giới đầu, tại sao Phật đưa ra thức Swamana là 6 cái học pháp này, cho 6 học pháp này mà không kết tội mất giới mà cho học lại từ đầu, khi nếu lỡ phạm thì mình thấy cái bản chất của cái giới nó như vậy thì mình hiểu. Nhưng mà mình hiểu như vậy không phải mình dễ dãi, dễ dãi với cái bốn giới sao mình không giữ. Đại chúng nhớ nha, là nếu mà mình không giữ thì chắc chắn là phạm bốn cái giới đầu, không thể sám hối được. Nó thì nó rõ ràng. Những cái này là cái mà thầy cũng kinh nghiệm và là học rồi có đi tìm hiểu rất nhiều. Có cái ông thầy kia với một cô ni kia đó, nó nhập thất cũng tu dữ lắm, nhưng mà gần gũi với nhau rồi thì cô ni đó mới nói rằng giờ này là quyền của thầy, chứ con không còn con có quyền nữa. Tất nhiên không chống đối gì, kêu là không có làm chủ được. Nghe nói là không làm chủ được, đó là nói lên tinh thần yếu đuối của một cái phái nữ. Lúc đó là không còn làm chủ gì được, mà cái chủ kia là của cái ông thầy. Để nói vậy để thấy rằng là cái sự yếu đuối, cái sự mà nhược điểm của cái người nữ. Nên Phật chế cái điều này thầy thấy rất là hay. Cái đó là có thực tế, thầy nói là trong sự thực á, là để nói lên rằng là chúng ta rất là cẩn thận, rất là cẩn thận về cái vấn đề này. Nên Phật rất là tâm lý, chế kỹ cái vấn đề đó. Thành là thường thường thầy nói mình biết mình dở để mình cố gắng mình tránh. Thì thường thường thầy ưa kể câu chuyện mà của anh chàng nước Sở và Liễu Hà Huệ. Nhớ ở đó mày thầy kể hoài đó, nhớ chưa? Thành chàng nước Sở biết là mình dở, thà đóng cửa, thà đóng cửa để cho ta chê cũng được. Còn nhưng mà Liễu Hà Huệ biết mình giữ được thì không ngại gì, hành cái hành Bồ Tát. Thành quan trọng cái là mình hiểu mình. Còn là mình tin mình chưa nha, tin mình chắc đó là trong kinh mới nói là chứng A-la-hán rồi mình mới tin mình được. Chứ mình chưa chứng A-la-hán, mình chưa tin mình được, thì cái đó là cái rất quan trọng trong đại chúng. Tuổi còn trẻ nên lúc nào mình rất cẩn thận, đừng bây giờ dỗ tin mình. Mình đừng dỗ tin mình. Dỗ tin mình là coi như là rất nhiều. Cả bên tăng cũng vậy, nhiều vị là thử. Mình có cái như là mình tin mình là mình thử, mà mấy người thử đều rất đài hết. Là chúng thử rất đài, đều là coi như là bị rớt hết. Thì cái đó cái mình chúng nên rất là cẩn thận. Thành thầy thường thường ở đây thầy dạy chúng ấy, là cái điều mà trong kinh Tứ Thập Giới Chương hay Di Giáo, là nếu đối với cái đối tượng là nam đối với nữ sắc hay nữ đối với nam á, thì mình lúc nào cũng đề phòng là mình đang gánh cỏ khô mà ngang cái hầm lửa. Thì cỏ khô ngang hầm lửa thì phải cháy thôi, mà mình biết như vậy thì đó là tránh xa. Tránh thà làm là tràn nước sở hơn là chạy ra chưa phải thật sự liễu hao huệ thì mình nên tránh thôi. Mình biết mình chưa biết lỗi thì đừng bao giờ nhảy xuống sông vớt người mà chết đuối. Đại chúng nhớ cái chuyện này, điều là tối ưu quan trọng. Đối với một người xuất gia chúng ta khó lắm. Thành một khi mà xuất gia rồi mà phạm một trong tám ba la di hay một trong bốn ba la di thì coi như rồi, cái đời này tu hành chúng ta huề không cách nào mà được. Phật có nói là thối một, trong cái đời này không ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Đại chúng nhớ, không bao giờ ra khỏi sinh tử luân hồi. Trong một cái đời này bốn quả mình không có phần, nên nó nghĩa là thối một. Đại chúng nhớ, thành cái giấy mà phát đó nên cố gắng để về mình đọc cho nó nhiều nhiều lần, mình có những thâm nhập được cái phần nào thật sự mình có chán cái cõi ta bà này hay không, hay là chỉ trên cái miệng mình nói thôi, mà thật sự mình có là hân cõi cực lạc hay không. Nếu mà chán cõi ta bà này á là nó ông Phật con Di Đà mà ông hiện tại giờ kêu đi đi liền dám bỏ, còn giờ chưa hẳn mình dám. Nó để từ từ đó, vài bữa nữa tôi sắp xếp nó xong việc này kia nọ. Nó là mình chưa, nếu vậy là mình chưa có thật sự là chán cõi ta bà này. Mà nếu mà chán cõi ta bà này mà thích cõi cực lạc, ta diễn tả cực lạc như vậy, tại sao mà mình chưa dám bỏ, chưa dám buông hiện tại ngay cái giờ khắc này? Nhưng qua thầy kể cái việc mà nó là cái sự mà là biết đủ á, nó tại sao nói về cái Alexander hôm qua thì kể cái ông thầy Aristotle, nó là tại sao con không có ngủ trong ngay cái đêm nay này mà ngủ an lành, mà chờ thì chinh phục bao nhiêu nước chừng đó mà mới có ngủ một cái ngủ an lành. Nếu mà nó vậy ta ngủ an lành giờ phút này vậy nó yên, nó tốt hơn bao nhiêu cái thời gian như vậy. Mà chờ chỉ tương lai chinh phục bao nhiêu nước rồi chừng đó mới là ngủ một cái ngủ an lành như vậy, chờ chi đó. Thì cái lòng ham muốn không biết đủ, mình biết đủ trong hiện tại. Hai ngày Cao Bán Quát mới nói là tri túc tiện túc đại túc hà thời túc. Mà nếu mà biết đủ rồi chờ chừng nào mới biết đủ, mà không biết đủ ngay cái hiện tại bây giờ mình mới biết đủ hiện tại chứ. Mà đợi nhàn cũng biết chừng nào mình nhàn, sao hiện tại thì mình sao không biết hưởng nhàn hiện tại, hay mình biết đủ hiện tại. Nó chờ tôi mua mấy cái nhà thêm, tôi mua mấy cái xe thêm, chừng đó tôi mới là đủ. Mà là dễ giàu mà tới đó 2-3 chiếc xe rồi cũng cho là chưa, làm sao mình biết đủ. Cái lòng tham của mình nó vô đái, không bao giờ biết dừng. Nếu mình không dừng hiện tại thì không bao giờ chừng nào mình dừng được. Đại chúng nhớ rất quan trọng. Nên mình tu cũng vậy, chờ chờ cái này, chờ cái kia, chờ cái nọ, chờ tôi lên được cái chức này rồi tôi mới là nghỉ, hay là chờ bao nhiêu đó không có đâu, là chúng không có. Cái dòng pháp môn mà tu đó thì coi như là cái điểm chính là thầy hướng dẫn về pháp môn tịnh độ, là chỉ duy nhất cho cái thời này là niệm Phật mới được giải quyết cái sanh tử trong cái đời này mà thôi. Thầy phải bảo đảm như vậy, nói theo kiểu thầy đó nha. Ngoài ra cái pháp môn khác chưa bảo đảm trong một cái đời này ra khỏi sinh tử. Phải nói thầy nói thẳng kinh nghiệm trong đời sống của thầy, nói trong cái đời này chỉ nương cái pháp môn niệm Phật thôi, trong pháp môn khác thì chưa bảo đảm. Dầu Đức Phật nói nó nhiều trong năm nhưng mà chưa bảo đảm. Nếu mà bỏ cái pháp môn niệm Phật thì đời này khó, khó mà cũng ra khỏi sự sinh tử luân hồi trong cái kiếp này. Thành ra bên ni thì tương lai thì thầy sẽ có một cái cơ ngơi để mà mấy cô nào dám buông xả, dám tha thiết trong đời này để mà giải quyết sanh tử trong kiếp này, thì có một cái nơi đó chuyên cho đại học luật nhập thất và sống một cái đời sống mà buông xả tự tại, thì có cái nơi sợ là mình không có dám buông xả nè, không dám buông bỏ, không tha thiết vấn đề sinh tử. Ai chỉ cho vấn đề mình nói trên cái miệng mà thôi, chứ thật sự trong tâm mình chưa có, chưa muốn. Thì cái chỉ trừ cái đó thôi chịu. Thì đó là nó để nói là trong cái hàng mà với cô mà ai tha thiết cái vấn đề muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, Như hôm qua có cô nào có nói bây giờ con còn trẻ à, mà giờ học tốt nghiệp cao đẳng hay là trung cấp rồi, bây giờ có lên học viện học nữa hay không, thì cái đó cũng tùy theo à, mình thấy cái nhu cầu hoặc chả là mình thấy à, của mình như thế nào đó à, thì cũng có thể là ta tiến lên. Nhưng mà tiến lên trên cái đường tu của mình nó thấy có trở ngại, nhất là trở ngại trên đường tu đó, thì mình à, tha thiết vấn đề sanh tử thì cũng chả cần học học chuyện để làm gì à, có khi học cái cảnh như vậy rồi chúng ta không làm chủ được, cái xúc chạm rất nhiều đối với cái vấn đề vật chất, đối với vấn đề mà ở ngoài thế gian mà chưa làm chủ được thì thôi, thà trong một cái kiếp này mình dốt nát mà có thể mình giữ được mình hơn là mình nó rộng rãi mình không giữ mình được. Cái đó đại chúng rất cần, mình suy tư rất nhiều, mình hiểu đó mình à, nếu mà xúc chạm này à, là những cái cảnh vật ở ngoài mình không giữ mình được thì thà mình dốt nát mà mình giữ mình trên cái đường học đạo, cái đường tu chúng ta nó trọn vẹn hơn. Chớ mình là học rộng rồi cách này cách khác có địa vị, tới chừng đó mình nó giữ mình được hay không à, thôi mình thôi thúc ai à, như là chàng nước sở nó bảo đảm mình hiểu mình chứ không ai hiểu mình được hết. Cái đó là cái rất quan trọng nha. À, thành ra à, là mình biết cái mục đích chính của mình là xuất gia để ra khỏi sanh tử luân hồi. Mình sợ sanh tử nên mình phải trốn để mình à, lo cho mình khỏi có khổ. À, còn nếu mà là à, xuất gia rồi mình còn cái việc này việc kia, hay là cái vấn đề mà quá độ, vấn đề mà này kia cái nọ, đó là phần phụ mà thôi. Chứ không phải xuất gia để mình trụ trì, làm được trụ trì đường lập này kia kia nọ, chưa phải. Mà cái xuất gia của mình đó là nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà xuất thế tục gia mình được vô trong chùa rồi xuất thế tục nè, để giải quyết xuất phiền não thì xuất tam giới. Mà ra khỏi tam giới là ra khỏi sự sanh tử, đó là đúng cái ý nghĩa xuất gia của mình. Còn mình bỏ cha mẹ, bỏ này kia nữa hết, được làm trụ trì, được làm bà này ông kia thì việc đó việc đó, nó không phải, không phải chính con cái đường xuất gia của mình. Nhớ cái chỗ này. Thì cái sự học của mình cũng vậy, để làm gì à, thì cái điều rất quan trọng. Chứ không phải học cái này được cái này cái kia cái nọ rồi này kia nọ, nào danh nào lợi rộn hồi là mất mình hôm nay. Đại chúng nhớ nha, cái mất mình là theo cảnh, cái đó là cái rất nhiều à, mình là không có đủ cái sức của mình, rần hồ mình bị cảnh ở ngoài nó lôi cuốn, mà nó lôi cuốn hồ là mất mình đó, hồ nhìn lại không thấy ai. Cũng là về cái lúc nào có rảnh coi cửa tùng đâu cánh gài, mình đem cái kính mà mình chiếu người khác không mà quên chiếu lên mình, thì cái đó là cái rất quan trọng. Đó là cái mà thầy nhắc nhở nhiều cái vấn đề đó. Đôi khi mình thấy cái lỗi của mình người khác không mà không thấy cái lỗi của mình, rồi nhìn lại mình chiếu lại mình thấy còn hơn người ta nữa, mất mình rồi nào không hay. Là đó rất cần đại chúng, cái đó là cái mà cần nên chính mình à, mà nhắc nhở cho mình à, thôi tới đây thì em
chúng sanh vô biên Oh.